kính thưa toàn thể phật tử, trước hết là xin chào tất cả và chúc mừng sức khỏe. Và bữa nay là theo lời hứa như thông báo của tôi đã thông báo các phật tử đã hưởng ứng tới đây đó, là bữa nay tôi cũng như là các phật tử đã chung vai chung sức đóng góp thành một bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm tuyển tập tân tu mà tôi mới vừa tuyển tập chỉnh đốn, có thể nói rằng là rất là hoàn chỉnh. Và lần này tôi cúng dường cái bộ kinh này tới tay các phật tử, các phật tử yên tâm mà nghiên cứu mà học tu sẽ không có bị lẫn lộn những cái của ngoại đạo, của tà giáo, của huyễn hoặc quan đường mê tín dị đoan. Cho nên là lần này tôi rất vui lòng để cúng dường cho tất cả các vị có mặt ở đây. Dạ, bây giờ mà chủ trương nhé, chủ trương của tôi như tôi đã nói với các phật tử bấy lâu nay, học Phật cốt là để có giải thoát, học Phật cốt là để giác ngộ. Vì vậy cho nên để cái kỳ lễ mình đơn giản không cần kỳ lễ gì nữa. Bây giờ đây tôi bắt đầu nha. Từ từ rồi tôi sẽ tâm sự, tôi làm việc, tôi giải thích. Rồi phật tử á, để ý mà lắng nghe. Bây giờ tôi xin đề nghị thế này. Các vị, các vị quan hệ, coi như mình hy sinh 90 phút, nếu tôi đủ sức. Và bằng không thì cũng 60 phút, tức là một tiếng đồng hồ. Các vị quan hệ từng có bàn luận cái chuyện tốt xấu, phải quay hơn vua vui buồn của thế sự trong thời gian 90 phút này. Và trong đó chúng ta, để nếu đem điện thoại theo thì để cái chế độ rung. Mà nếu mà việc cần lắm là mình xin tự tiện đi ra ngoài nghe, chứ đừng có để nghe mà nó truyền ở trong cái nhận đường này. Thì phần tôi bây giờ đây, chúng ta xin mời tất cả chúng ta cùng tắt nguồn đây. Đây, tắt nguồn. Để cái thời gian có 90 phút và chứ, điều đó chúng ta có thể làm được khác để mình khỏi bận lòng cho những người xung quanh. Bữa nay tôi nhắc nhở, có thể là nói rằng những điều rất cần thiết. Rất cần thiết. Tôi nói trong cái bữa hôm nay. Cho nên là trong giờ phút này đó, mời các tắt điện thoại đi, bây giờ tôi bắt đầu làm việc này. Làm việc này không có việc gì quan trọng. Tất cả đều giống như chơi. Nghe chơi, làm chơi, nói chơi, học chơi, hiểu chơi. Và thật sự mà nói không có tu cái gì ghê gớm hết, tu chơi thôi. Ủa, anh đây có cái bộ kinh, có bộ kinh trong đâu tôi nguyện ha. Còn ở dưới này cái bàn mà tẩy kinh đó có để trong giường mỗi người, trước mặt con người mỗi nguyện chưa? Không có hả? Cũng giờ mỗi người mỗi nguyện hết. Tôi cũng có nguyện này. Cái nhan đề là Thủ Lăng Nghiêm Kinh tuyển tập tân tu. Tân tu có nghĩa là mình mới yên lại. Tuyển tập là mình có lựa chọn, đánh giá, nhận thức kỹ lưỡng, lựa chọn, loại bỏ ra
những cái phần miếng quả quan được mê tín gì đó mà cả mấy ngàn năm mà không có người lựa, không có người lựa bỏ. Thì tôi xin thưa, cho tới năm nay là tôi vừa học đạo, thành đạo, dạy đạo, ngộ đạo, đắc đạo, tới năm nay tôi được phải chứng nào. Tôi nói như vậy là các vị có người nghe hơi không bằng lòng, tôi biết. Nhưng mà tôi có thể thẳng thắn mà nói gì? Học đạo, hành đạo, dạy đạo, chứng đạo, ngộ đạo, chứng đạo, tới năm nay ba chứng nào. Cho nên trong cái quá trình 70 năm đó, tôi nghiên cứu những cái kinh điển mà Phật giáo Việt Nam ta dạy học ở trong các cái trường Phật học từ Bắc, miền Trung với miền Nam. Tôi nghiên cứu coi như là cái chương trình của Phật Trung Nam mà đã dạy mấy mươi năm, tôi có nghiên cứu hết. Và nghiên cứu mà vừa thiền định, bởi vì tôi biết giáo án tôi dạy mà dạy không làm một việc gì khác. Viết giáo án, học đạo, làm đạo, rồi viết giáo án, rồi đi dạy cho tới năm nay. Các người biết là không làm một việc gì khác. Cho nên trên cái quá trình mà học và tu mà ngộ đạo, đạt đạo, tôi có đi sâu được như vào trong đó. Cho nên tôi có an lạc được. Học Phật để giải thoát, tôi có giải thoát được. Học Phật để giác ngộ, tôi có giác ngộ được. Tuy nhiên là nó cũng là mình cho với đức bổn sư của mình đó bạn. Đức bổn sư của mình là giác ngộ vô thượng, giải thoát vô thượng, giải thoát vô thượng gọi là niết bàn vô thượng, còn giác ngộ vô thượng gọi là bồ đề vô thượng. Đức Phật của chúng ta là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Còn như tôi vừa nói đó, tôi có giải pháp thật sự, tôi có giải ngộ thật sự, lẽ tất nhiên là không được vô thượng rồi. Tuy nhiên là cái đạo Phật mà tôi nhận thức tới ngày nay, tôi cho rằng là không có lệnh lạc, không còn chỗ để lệnh lạc. Tuy nhiên là sân đây cả ngàn người, không phải ai cũng bằng lòng cả chỗ của tôi nói. Và tôi xin báo cáo và thưa với các vị, cái chỗ mà để đi tới giải thoát, để đi lên, đi đến chỗ giấc ngộ, tôi qua quá trình tu học dạy học hành đạo ngộ đạo tới nay, tôi thấy rất rõ rất kỹ. Và tôi đã nói rằng là ngoại đạo tại giáo không có thể được. Nếu mà đứng bên cái quan điểm thần nhân mà tuệ giảng Phật pháp nhà mà tham gia này thì không có chỗ mà mọi người có nói gì vậy. Nhưng mà nói như vậy thì cũng xin lỗi, xin nhắc lại, không phải mình nói như vậy thì ai cũng bằng lòng. Chỗ đó là cái chỗ này phải mở cái ngoài. Thế thì bây giờ để tôi bắt đầu làm việc này ha, cứ làm việc coi như chơi vậy thôi. 90 phút coi như chơi, đừng kể gì quan trọng hết. Nếu mà mình đặt cái đề quan trọng mình lớn lao lắm rồi mà bắt đầu không tốt, bây giờ bắt đầu chơi. Đã cười à, tôi có để ý nhờ một cái đề bằng nhé. Dạ, không cần thấy rẻ gì hết. Rồi vậy đi, nhẹ con mắt tôi cho, nhẹ tôi cho. Mẹ có gì là có gì là không sao. Đẹp không đẹp cũng không sao. Nghĩa là đủ mắt tay mũi lưỡi thân ý. Ngạch na là ra cái chuyện đó chuyện của tôi làm. Rồi cái việc là có lo nhé. Nhớ dở cây là một cô cho chúng ta. Tôi chỉ nhắc cái điểm này quan trọng này nha. Coi chừng trong này có những người không vừa lòng đâu. Nhưng mà không vừa lòng cũng không sao. Các vị nếu mà nghe được cứ suy rộng, suy rộng, hay là tư duy, hay là nghĩ ngợi. Đó là cái nghĩa của cái chữ tu thiền này. Bởi vì cái chữ cái thiền định của những người tu thiền đó là tư duy, là thánh lự, nó là na đó, và là suy gẫm nghĩ ngợi. Đó là cái từ để cho, dành cho những người đệ tử Phật tu thiền. Và cái điều tôi xin nhắc, bây giờ lớn tuổi rồi và đã nhớ cái nào nói cái đấy, mà những cái điều đó đương nhiên là nó có lợi cho trên đường học đạo, hành đạo, tu tập đạo Phật của chúng ta. Cho nên bây giờ hãy nhớ cái nào là nói cái đấy. Tôi xin nhắc tất cả đệ tử có mặt ở đây, các vị nên suy gẫm ha. Trước khi mình bắt đầu mình làm, mình nên suy gẫm, nên tỉnh lự, nên tư duy, tức là tu thiền đấy. Các vị suy gẫm cho kỹ đi. Rồi tôi khuyên tất cả những người đệ tử Phật nên học thiền, tu thiền, chứ đừng tu cái môn gì khác và cái tôn gì khác. Câu đó là câu tôi cho là cuộc đời quan trọng của tôi. Sau này nếu mà các vị đọc cuốn này, cuốn kinh này, giờ chẳng lẽ từ giờ các vị đọc được nó mất giờ ha? Chớ thì tôi kết lại cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Viễn Tập Thanh Tu này là nhắc nhở tất cả người đệ tử Phật nên tu thiền thiền định mà thôi. Cũng như cái cuốn kinh này gọi là Thủ Lăng Nghiêm đấy, Thủ Lăng Nghiêm kinh đó, là cái kinh này chỉ một phương pháp tu thiền chứ không có cái gì khác tu thiền. Mà cái môn thiền định này có cái nhan đề là Thủ Lăng Nghiêm á, là ta dịch ra cái từ, cái nghĩa của nó là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Cái thiền định này nó có cái đầu đề, cái nhan đề của nó là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nhắc về để vậy, cho nên chỉ để Thủ Lăng Nghiêm không có cái gì màu nhiệm, không có gì kỹ nữa, không có gì lạ lùng, là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Đó là cái đề tài đối tượng để chúng ta học tư duy và tham thiền bằng cái đề tài đó, bằng cái đối tượng đó, lấy cái đó mà tham thiền. Còn tôi nói này là cái vị tôi đến biết làm đây, các vị đừng có đòi thiền nào là thiền của tổ sư. Trong này có nhiều người có số thích nghiên cứu về tổ sư thiền, có người lại muốn tìm hiểu về Như Lai thiền, lại có tổ sư thiền, cái thiền nào cao, thiền nào thấp, thiền nào tu bao thành, thiền nào tu lâu thành, phải gọi là Như Lai thiền, tổ sư thiền. Những cái vấn đề nào hỏi câu đó là chưa chính xác câu hỏi, không đúng với đạo Phật. Cho nên tu thiền là tu thiền. Bây giờ các vị hỏi tôi đi, Phật hỏi tôi đi ha. Phải tu bằng cái thiền gì? Và trường hợp nào tu thiền được, một trường hợp nào tu thiền không được thì phải tu sao? Các vị hỏi đó. Tôi nói không có cách nào là tu thiền được. Cho nên tu thiền là xuống lắm. Nhưng đâu cũng là đối tượng cái tham thiền. Cho nên tôi biết cái Nguyễn Như Lai, như Nguyễn Thiền Sư Thi Tập á, nó hơn 100 cái đối tượng tham thiền. Và cái bộ sách nhỏ nhỏ gọi là ngón tay chỉ trăng đó là hơn 300 cái đối tượng để tu thiền, để tham thiền, để hành thiền á, chứ tôi không có những đồ chơi đâu cả. Do vậy mà khi mà tôi tặng cho các nhiều quyển sách đó, tôi hỏi cái chịu đọc không, có khả năng đọc không. Cho nên có những quyển mà tôi tặng một quyển thôi, nó phải chỉ tăng một miếng thôi. Giờ về phải đọc thử coi cái nó có 30 cái đối tượng để làm gì. Thời gian sau đó mình thấy được cái gì, cái gì mình cho là đúng, mình cho là mình tu tập được, có lợi ích, có tâm đắc. Còn cái nào sai cứ đem lại hỏi tôi. Tôi chịu trách nhiệm về cái sai đó. Nhưng mà cái ước muốn đó là thiệt tình mà không có được bao nhiêu người, không có được bao nhiêu người đem cái đó mà cần chấm mình nản hỏi trở ngược lại thôi, cũng có ít quá, gần như không có. Mà có một số vị lại đọc cái sách của tôi rồi lại đem lại làm thêm cái bài thơ, bài kệ của mình đem lại để tỏ so sánh coi cỡ nó bằng của tôi là hơn của tôi nhiều lắm. Tôi nghe cái đó mà không lẽ khóc, chứ nghe cái đó cười mà ra nước mắt. Cái bài của tôi thì bản gì là các vị đó đã giải thích cho mấy tiếng hồ cũng được mà không lãnh kinh tiền, không lãnh kinh tiền, dựa vào bộ kinh nào, câu kinh nào, lời dạy nào của mình tôi mới biết là chẳng có cái để nói để cho trời, không có nói để vui. Cho nên là tôi gọi là đối tượng thiện và vậy. Thì cái bộ kinh này là một đối tượng thiện lớn, là cái đối tượng đó, cái đầu đề là thành nhất thiết sự của cảnh thiên cố. Tóm lại là chúng ta gặp nhau ngày nay, tôi muốn nhắc các vị hướng về đạo Phật với một cái yếu là tu tập thiền. Bởi vì cái tôn chỉ của đạo Phật á, nó có ba cái gọi là tam vô đạo Phật, giới định, giới học, định học, tuệ học. Và về giới học về thiền định, học về tu tập về trí tuệ, từ giới học, định học, tuệ học nó là cái nguyên nhân, nó sinh ra cái giải pháp và giải pháp tiên kiếm. Cái tiếng gọi nó là ngũ thần pháp thân. Mình người tu tập đó sẽ trở về với cái pháp thân của mình. Pháp thân của mình cũng tức là thiên Phật cũng có pháp thân như mình vậy. Và mình pháp thân trở về pháp thân mình là trở về pháp thân như thiên Phật đã từng trở về pháp thân Phật. Là thế giới định tuệ giải thoát cho nó thiên kiếp. Mà các vị tu giới kiểu nào tôi không cần biết, các vị tu định kiểu nào tôi cũng không cần biết, không cần cãi, không cần nói hơn, tôi phải quấy. Mà nếu không có sinh ra trí tuệ là tôi nói thẳng rằng là các vị không phải đệ tử Phật, không phải đạo Phật. Bất cứ là các vị tu kiểu gì, cực khổ cỡ nào, hành hạ cỡ nào, lại lục cỡ nào, thức nguyện cỡ nào mà không có sinh ra trí tuệ là mình nói rằng người đó không phải đệ tử Phật, không phải đạo Phật. Người đó không phải tu đạo Phật, đều là không có sai. Cho nên cái tu ra là Phật là những kinh là học thật phải có giải pháp, học thật phải có trí tuệ. Từ trí tuệ nó sinh ra giải thoát thiên kiếp. Mà giải thoát thiên kiếp rất là vô lượng vô đề. Đức Phật là người có giải thoát thiên kiếp, đã đạt tới cái đỉnh cao của giải thoát thiên kiếp, gọi đó là vô lượng vô đề. Còn giải thoát là cái đỉnh cao tổ của giải thoát này, gọi đó là vô lượng niết bàn. Mà vô lượng vô đề, vô lượng niết bàn là phải dựa trên giới định tuệ giải thoát, giải thoát thiên kiếp. Cái đó thì gọi là ngũ phần pháp thân. Còn như tôi nói này có các vị đau khổ không chịu đấy. Tôi không khuyên các vị mà cho nên cái quyển là thủ lăng nghiêm quyển thật thân tôn này quyển thật tức là lựa bỏ lựa chọn. Tôi không có để cái chú lăng nghiêm ở trong này nữa. Nói một cách khác mà kể từ đây tôi mới ngày tôi chết. Trước đây từ ngày mà tôi về núi tôi biết tất cả vì sau này là tôi không có đề cập khuyên các vị và thiền chú nữa. Mà ai thiền chú là tôi nghe tôi lo lắm. Nhưng mà có cái là nó cả mấy ngàn năm rồi mình làm sao mình bảo cho nó bỏ được. Mình bảo tôi bỏ thì mình là chủ quan, mình bảo thủ. Chứ còn là trong vòng khoảng 10 năm nay kể từ khi tôi biết thì tôi chết từ nhỏ mà tặng cho tôi là không bao giờ tôi có đề cập cái vấn đề tự chủ. Như vậy là cái thứ nhất là đừng có tu Phật thôi, mà tôi không nên tu, bởi vì cái đó không phải của đâu. Tôi biết cái trong những cái lá trong tay tôi nói thẳng là trong đạo Phật không có học giả. Tôi hỏi các vị ví dụ như này: hồng trung sơ câu bảo kể cao căn nắm chuông cái u không không thiên đường hạ đẹp nghĩa phú. Câu đó là trong pháp của đạo Phật. Thế chưa là đâu mà nắm cái tiếng chuông vậy, nắm u vậy đó, là trên là thông cái thiên đường, ở dưới là thấu suốt địa phủ. Mà địa phủ là đâu? Cái gì phải trả lời gì? Đức Phật Thích Ca không hề biết thiên đường là đâu, cũng không hề gặp cái ông nào gọi là nhất niệm bình đẳng siêu nhiệm niệm tới sơ dương tam niệm tất tư dương vân vân cho tới thập niệm là chuyển lưng thấm luôn. Mười cái vị thập niệm mà chúng ta cúng lễ là tuần đó. Trong thời gian của mình mà có người mà qua đời rồi mình làm thấp thứ nhất là để nhất niệm nó ra. Mình tâu cúng như đệ nhị điện đó. Thách thứ hai là tâu rỗi cúng năng lễ đệ nhị điện đó. Cho tới thách thứ mười là cái ngày mà cái ngày lễ gọi là xã tan đó. Nản khó đó. Ngày mai ngày tôi đi làm lễ xã tan rồi nè. Nản khó của thầy tôi. Nhưng mà tôi đi tới chùa, tôi đi tới núi để cho tôi biết. Còn cái chuyện mà thầy tôi ở đâu á, kiểu cái chuyện khác, ở đây không nói, không phải buổi nay mới nói cái đó, nhưng mà ngày mai là tôi đi cái lễ sát tan, mà cứ theo thông thường cái lễ sát tan đó là phải tâu rỗi với thập điện là chuyển luôn tới phương. Vậy thì cái thời gian mà mỗi ngày mình tập trung nguyện thử chung sinh siêu pháp giới thiết thi u ám cấp gia danh nhân cần thanh tịnh chính nhiên tâm nhất thiết chúng sanh là thành cảnh giác thập u an già cha đế già ta bà nông u an già cha đế già ta bà các vị biết cái gì không? Cái đó là cái thần chú phá địa ngục đây. Mà trong một cái chương vậy, đọc cái câu như vậy mà gọi là thành chú phá địa ngục. Trước hết, thì không có đâu mà thành. Cái đó, nếu địa ngục có, ai là địa ngục, thì tại sao lại cái câu như vậy mà phá địa ngục được rồi sao? Mà chuyện địa ngục đó là tôi biết là trong hồi ký nhớ thầy, Thế thì ông đó có trong lòng đất cũng không có ngoài giường, ngoài rừng, ngoài núi gì đâu. Thế thì ông đó ở trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì ông đây là cải hiến bất lạc. Cải hiến là ở trong một cái môi trường hoàn cảnh chán tấn cùng chán mà không ra khỏi được, không giải quyết được, bất lạc và không bao giờ có một cái chuyến vui nào. Ở trong một cái gia đình mà không có một chút vui nào hết, thậm chí vừa qua là tình cờ tôi coi cái có một anh đó, trời ơi, một anh sinh viên mà đánh vợ, đánh mà lên gối, quýnh roi, đánh roi từ chỗ lên gối. Tôi thấy cái đó còn gì nữa để nói một đàn này, lên gối đánh, đánh sinh viên, đánh được chết. Có cái gì đó vừa lại, có vừa khóc, có vừa bò gà, có vừa té sắt đó. Sao tôi nghe nói, chứ tôi không dám coi nữa. Tôi nghe nói cái anh mà đánh gì vợ như vậy đó. Sau đó có một giáo thanh niên khác, tôi nói được, đánh anh đó. Rồi anh đó cũng quỳ, cũng lại, cũng khóc. Mà quỳ lại khóc, mà nó, các anh thanh niên đó, anh thấy đứng vợ cả, anh cũng đánh gì vậy. Tôi thấy tôi giờ không nổi anh, thấy không nhìn nổi. Cuộc đời phải hiểu vậy sao? Không yêu thì thôi, yêu sao hồi đầu yêu rồi đều bây giờ vậy? Mà quấn còn quấn không cho chắc vậy mà sao? Đó, nếu ở trong trường hợp như vậy mà vẫn còn anh yêu em yêu vẫn còn, dạ. Vợ chồng con cái vậy đó, thì cái trường hợp đó giải quyết không được đó, có thành thành địa ngục, cả hiểm cả tù, bất loại, tai nghiệp. Thêm một cái nữa là công an đã bắt chồng tay ra về ta hỏi nguyên do nào, lý do gì anh tàn hại với một người phụ nữ vậy, với con vậy, có người với bốn con, đến con cũng không thể chết. Thì công an em có sử dụng cho pháp luật, không được là bảo hành trong gia đình vậy. Thế thì là cả em là cả cô để bất lạc rồi ha, đánh khát chán, đánh nhầm, đánh ghi gớm, đánh sợ hãi ra, rồi khổ phụ là công an bắt. Khổ khí mà công an bắt là người ta có cái dụng cụ để ta khai thác. Anh phải nói thật, không nói thật, quên. Mà quấn đó là ta đánh theo pháp luật, ta đánh theo cái mà của xã hội, của tòa án ta đã, của quốc hội ta đã, ta phải ghi vô trong luật pháp mà. Cho nên là công an cũng có đánh, nhưng mà cái đánh đó là cái đánh thế cho xã hội, cho luật pháp. Thế là coi khổ phụ ha. Rồi hai chữ đó là vô và hữu. Chúng ta mà đó trong địa ngục là nó có hai chữ vô và hữu của chúng ta. Cả yếu cả thụ, bất lạc cổ khí, vô là hữu. Vô là những người đam mê cái có, đam mê cái có một cách phi lý, một cách quá độ, là người đó cũng là người sống trong địa ngục. Còn hữu á, người ta đam mê những cái có, thì hữu là có, đam mê những cái có, đam mê những cái vật chất, những cái danh lợi, những cái lợi, những cái quyền, những cái thế lực. Đam mê một cách kia không còn trí tuệ sắc xuất, thế thì cũng xa vào trong một cái nỗi khổ của cái chuyện địa ngục. Đó là chữ hữu, hữu là một địa ngục đó. Rồi chữ vô, chứ vô lại cũng là một địa ngục. Mình giới giấc tâm hồn của mình ở trong cái cõi mà không bao giờ ai gặp, ai thấy, ai biết, không bao giờ có từ xưa tới nay. Đó là các cái cõi gọi là cõi vô sắc giới. Có vô sắc giới, thí dụ như Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Nam Cực Tiên Ông, Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lại Thánh, Diêu Trì Kim Mẫu, vân 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 vân, là những cái vị mà mình tưởng tượng ở, ở trong cái cõi không không vô tận mà còn có những cái ông đó, cái bà đó, cái đức đó, cái tánh đó, rồi mình lại rồi mình cứu, rồi mình cầu, rồi mình nguyện phát sinh, mà là cả cuộc đời không hề có được cái gì. Khổ ghê lắm, khổ ghê lắm. Cũng như là những người mê tín cưới mùa với số đề. Có hồi đó tôi nghe gần đây có cái khu tử hình nào là anh Phúc Tấm Món, nào là anh gì đó, rồi lại cái chỗ đó lại lục đem gà lên đồ ăn cúng kính lại để xin cái số đề. Mà vấn đề biết rồi, không còn nhà cửa, bán nhà cửa rồi bị bắt tù tội luôn. Mà do mình kể tính gì đó, nay là khi ba thấy con này, thấy mèo mua cái số mèo, thấy cọp mua cọp, thấy ma mua cái gì số đẹp ma. Đó là cái thành phần vô sắc giới, mê tín gì đó, nguyện vượt qua được, chết gì cả. Hôm qua có một tử gặp thăm tôi, mà bữa nay tôi đi xong rồi tôi không biết. Thì buổi sáu một lần có tiền dữ lắm, có cô ghéo, có chơi bời lêu lỏng bạn bè, mua số đề riết mà không còn cái đất nào để ở. Là do tình độ số đề, mua số đề. Và cho nên là những cái đó gọi là vô đó. Mà tin tưởng những cái ông, cái con, những cái thằng, những cái đấng, những cái đất không bao giờ có từ xưa đâu. Cái gọi đó là vô. Mà chữ vô được là thứ không có gì mà mình hiểu, mình tin là có. Là một trong sáu cái nghĩa của chuyện này luôn. Theo tôi thì địa ngục không có cái địa ngục nào ở đâu để mình sống với cái chùa vậy mà phá được cái địa ngục. Nên tôi nói đằng sau là chứ tôi nói dài quá mấy chục năm rồi chứ đâu phải đâu. Đương nhiên là không phải để người Phật tử nào cũng có tu tập thiền định. Cho nên nghe rồi bỏ qua, nghe rồi bỏ qua. Thì hôm nay tặng cái quyển kinh này. Tôi đọc cái bậc cái tận này là bao nhiêu cái địa ngục, coi như tôi không có đề cập cái tên của cái địa ngục này. Có gì địa ngục đâu có. Ví dụ như cái quan niệm nó nhận dân thì sử dụng liệu chi ta thấy nhất cái Phật thân quán thân giới tâm nhất thiết chi tâm tạm. Người nào muốn rõ biết ba đời mười phương Phật nên quán cái tất của pháp giới, nên quán cái tất của vũ trụ đã hữu. Tất cả đều là duy tâm, do tâm của chúng ta tạo ra hết. Chứ không có cái điều ở đâu mà cũng có ông việc khác nào ở đâu để giúp đỡ mình. Câu đó cái gì biết rồi mà có cái người nghe và cái người không chịu, không bằng lòng. Cái mùa nhớ lý như vậy. Do vậy mà cái mê tín nguyện hoặc quan trường là mua đời. Ngày nào còn ánh sáng của mặt trời, ngày nào còn ban đêm của ban đêm, thì ngày đó chánh tính và mê tín vẫn còn, đối kháng và đối lập vĩnh cửu. Cho nên hôm nay là tại vì nhân như vậy, duyên như vậy, tôi nói như vậy, còn các người nghe là nghe, không nghe đừng có sợ tội gì hết. Không nghe nó nghe là già có trong cái mắt kép cũng không sao. Cho tôi nói là con này kèm cái thoát mà Thế thì là tôi cũng giờ cho bỏ về với cái này. Là nhất các vị tu tập cái đầu đề là cái đầu đề thì định là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Bạn cũng giờ các vị với kinh Phật tử đóng góp vào để cũng giờ các vị với kinh là để cho tôi nhắc nhở các vị về cái lối tu tập thiền định, không tu theo cái môn nào khác ngoài pháp môn thiền định. Pháp môn nào cũng không phải của đạo Phật các bạn, nó thành thật là vậy. Hôm qua cái vị Phật tử nói với tôi rằng đã tu tập rất nhiều pháp môn trên thế giới. Nói thế là học thầy bên Mỹ cũng 4 năm thầy được thiền định rồi, bên Mỹ á. Còn Việt Nam này cũng cả chục thầy thiền định trong Việt Nam. Mà vì mà tự nó nói tôi rằng là thấy nơi đạo khổ vẫn hoàn đạo khổ, và tâm hồn không bao giờ có cái biết cái gọi là định là cái gì, thiền là cái gì, và an lạc là cái gì cũng có. Tôi nghe tôi biết liền. Tôi nghe cái đó tôi biết liền. Tu tập thiền định mà không có an lạc là tại tu sai. Dạy sai, tu sai. Không biết thiền định là gì. Không biết phương pháp tu sao, thì làm sao mà có an lạc được. Lỡ qua tôi có nhớ, tình cờ tôi nhớ. Tôi nhớ hàng vua. Một là Trung Quốc có một ông vua. Mà hồi đó ông vua Tề là cái đất của đất Tề của vua Tề. Lịch sân ra đi du thuyết nói với ông vua Tề rằng ông định có cái cửa bên đánh giặc. Ông đánh giặc là ông đánh không có lợi hành tính đâu, ông đánh làm vua mà hao quân mà tổn tướng, thậm chí là ông cũng không hiểu được yên thân. Chỉ bằng bây giờ ông, tôi tới đây như nhân dân là tôi là một người sứ giả trên thung lũng, chúng ta là hợp tác nhau sống chung hòa bình. Ông đừng có giận nữa, ông dẫn được cái chức bề quân để cai trị cái vùng đất của họ như xưa nay mà có rất tốt. Chưa mắt thì ông vô tay đó, ông nghe vậy ông thấy rằng là có lý, ông chấp nhận là tương đồng đó. Thế thì cái anh mà phá sở đại nguyên khái của nhà phá sở nguyên khái của cái này nhiều quá trời. Đã anh cà bộ, anh suy nghĩ là ủa, tôi đánh Nam Địa Bắc, tôi đánh giặc từ Nam Địa Bắc đánh đâu đánh đó, mà nếu mà theo lời anh lịch sâm này ấy đi thương lượng như vậy là anh chỉ có 3 cái lưỡi thôi, anh sẽ được thì chấm công điểm lớn. Còn mình thì đánh giặc từ lâu rồi mà anh đánh giặc mà đổ xương máu mới thấy được đó, vậy là mình thua anh được sai sao? Thế là tính mới không cần cứ quấn lóc tay cho được này. Thế thì anh đại dương anh nói vậy là anh xin anh làm một nhà tôi thiết anh lại là anh giặc thôi, anh để cho tôi không nhiều phòng thì tôi cũng mà để là tính quấn tôi thua bây giờ đây bắt anh là chắc đó quăng vô cái chảo dầu sôi sùng sùng vô cái là chắc đó là cái điều của Trung Quốc cách đây mấy ngày nào. Tôi lại nhớ cái ông vua của Việt Nam mình Đinh Bộ Lĩnh lập ra là nấn cận cái thánh thập nhị sứ quân rồi sau đó mới có không có bao lâu là cái thánh cả ra làm con thể thái hậu vô trên nhà mới giao cho anh thập nhị là anh Lê Hoàng, thập đạo Lê Hoàng. Lê Hoàng đánh xong cửa cái thành đó rồi anh làm vua, cũng làm một cái chảo thiệt to, chảo lớn, trúc cái chỗ mà nên sư tử người ta ở dưới chùm lửa hùng 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 quạt gió hùng dầu sôi liên tục. Để là ta người nào ăn xong dễ là bắt quân cho nó luộc hết. Đọc ra cái đó nhớ mình đào, nhớ đào là kiếp con người. Lê Hoàng cũng làm cái chùm cọt đó. Đọc nói rồi là người nào mà anh không bằng lòng, anh cho là có tội là thả vô người ta vô chùm cọt. Đó là xử lý anh chứ mà tôi không có đó. Thế thì tôi nhớ lại cái chuyện mà cô Di Bồ Tát nói tôi đó. Học năm bảy thứ thiền từ trong nước ngoài đó mà không phải an tâm, không phải an phúc gì cả. Ta khổ chính ta khổ là tại vì học thiền và tu thiền dạy thiền không đúng cách. Cho nên tu đủ thứ thiền mà không có cái gì. Bây giờ đây tôi nói về cái chuyện này quý thân thầu chúng ta bắt học học tu thiền nhất thiết sự chúng ta kiên cố hay là nhà là phải học như thế này. Bây giờ tôi đứng từ đây là chứ có té hay không nha.
Thank you.
cái thứ hai một cái là không có là không là hai cái vật dụng tốt hại hay cần cơ hội mới là có và là không. Và trong cái đầu của chúng ta nó còn đang nó có hai vật kiến tại vật xuất gọi chung là thất tài, địa tài, thủy tài, quả tài, thân tài, bốn cái đó là thực tế. Có vật chất, chấp nhận, chờ mong, nắm bắt được. Còn không tài, cái lối lầm, lối lầm của những cái gì đó. Thì trong con người chúng ta cũng vậy, trong con người của chúng ta tâm can từ cái thận là đó, nhưng mà còn là tâm đó sẽ có cái khó khăn, cho nên địa thủy hỏa phong sinh ra cái chưa khởi ra tâm can từ cái thận gọi là có, còn một thân là không có là cái chỗ sống gọi là không không đạt. Ví dụ trong miệng mình cũng có cái phần cấp để mình để đồ dùng nhạc cho lâu của mình cũng có cái phần cấp để cho mình thở. Thế thì bốn cái phần đất nước giao lửa là phần có. Và trong cái đất nước giao lửa nó hậu tụ lại nó thành cái thân này. Nó vẫn có phần tóm về đề và nó không. Có thể mình cứ về chất tình sẽ lâu. Từ cái thớ sẽ lâu nhỏ cũng là một cái phần không. Để nó giải thoát những cái hơi, những cái vật bất cần ở trong con người. Thế thì nghĩa thử hòa không? Không. Rồi á, cái này là tôi phải dùng đây cái bộ ống. Bộ ống này á, nó làm tạo ra cái người gọi là kiến đại, thức đại của chúng ta. Thế là cái tài này nói cái khác là hai cái này nó thành ra là nó là cái con người thật sẽ có tâm và có ý. Thiên đại là cái tài này là con người thật sẽ có tâm và có ý. Cho nên cái phần này địa thủy hỏa phong có và là phần thể. Rồi trong cái bộ óc của con người có hai phần kiến đại và thức đại là khi còn trẻ. Khi còn trẻ nghĩa là nó là thể, có thể thì thật, không có vật là khi còn trẻ. Đó là bài học. Rồi như thế này, hôm nay người dân không nói, tôi không nói năm cái gì đó mà tôi nói, sắc, thọ, hương, hành. Thank you. 他的方法都是给我开的。刚刚喊的喊国内喊喊国内吧，那都是老外的话。这些喊的这些不是宗教的，毕竟他刚刚说别的不太远，如果有个宗教的军队，那么就是别的地方。现在经常不想要多少人看广告呢，那就有爱看到了哦，好那就没有什么就可以有爱的就可以问那么你我现在是爱的但是在这个里怎么比这个人能够发现的我刚才有句话讲的 ยาเป็นขาที่หัวมาที่ขาหน้าขาที่หัวนี่ก็จะเขานะแล้วยาอย่าชี้จะนั่งหลังเลยให้มันกัดเดี๋ยวตัวตัวเจ๋งกันไปเขาก็หักเดียวนะทำสังสีเราเวียนยันยังบุกต่อเสาร์ดามตัวใจแค่ทีเดียวก็ทำมาตับนะมาตับยึดตื่นชีพที่เดียวเนี่ยก็ไปมาเก่าเวียนยันสิ้นหลายลบเต็มใจยืดนับเต็มที่ตัวยืดเดี๋ยวหูนะก็นั่นแหละจะซื้อจะซื้อซื้อก็ละอยู่มันนั่นน่ะละต้องซักทุกข์ของที่ไปน้อยคงดีแต่ไม่หลับอะไรกูกูว่าหลับอันต้องรอหลับอันต้องเป็นเรื่องนาวเดินหลังจะนั่นทันอยู่không thể nguyên nhân nào mà nó làm cho mình thất bại. À, thế thì là cái suy là ghê lắm đó. Cho nên tôi là chỉ cần tham cái suy và các chị tập bỏ cái suy rồi. Tập bỏ cái suy rồi là các chị sẽ nêu nói về cuộc sống mình ha. Không có sợ cái ông gì gọi là gì ở trên kia được. Chà cũng không có sợ cái ông gì, cái bà gì, cái thằng nào, con nào ở dưới địa phủ gì mà thằng nào, ông bà cha mẹ mình ở dưới lòng. Thế là cái gì xuống gì đó chưa? Còn các gì, cầu nguyện cho bà cha mẹ mình. Làm thế nhưng mà các chị mà nói là đạo Phật như vậy thì cũng quá. Tôi thấy cái này không lẽ tôi chết chết không được, chứ còn nếu mà ngã ngang là chết được. Tôi mừng lắm, cái đạo Phật xuôi thì còn gì nữa. Cái nào mà đọc Đức Phật Thích Ca không hề biết là mà mình gọi là đệ tử Thích Ca, mà tại sao mình biết những cái mà Đức Phật Thích Ca không biết là sao? Mình làm những cái mà Đức Phật Thích Ca không biết thế nào thì sao gọi là đạo Phật được? Cho nên mình nói mình đệ Phật, đệ tử Phật Ca xét cho kỹ có người không có chiến gián gì nào mà cho nên tôi xin nhắc mà tôi nhắc cho các vị về và các vị tham thiền tư duy tu cũng gọi là tánh lự là tham thiền đấy. Tánh lự là suy gẫm ở trong cái lúc yên tĩnh tịch mịch lấy trí tuệ và suy gẫm. Cái việc định là tánh lự là tư duy tu là vậy. Các vị suy gẫm rồi để các vị nghiệm là các vị mà làm đúng theo Phật lời Phật giảng nghĩa đó là các vị có ăn lạc thiệt mà có ăn lạc thiệt. Bây giờ nói như tôi nói nãy về tư duy tu thôi. Cái đầu đề thiền là tứ niệm xứ thiền. Thân mất mạch có không? Có, hoàn toàn là có. Là nguyên nhân của bao khổ ải, đau thương, ê chề, chán nản. Là do có cái thân này. Mà lão tử hồi xưa, lão tử có nói câu đó, ngô hữu đại hoàng, y ngô hữu thân. Ngô dục vô thân hà hoạn chi hữu. ta có khổ, khổ lớn lắm là tại vì ta có thân. Nếu mà không có thân là không có khổ. Lão Tử là một người trong một tôn giáo của bên Trung Quốc. Cách thứ hai, thân bất tận thọ thì khổ. Nó bị kiểm đi. Tất cả những cái nguyên nhân nào mà mình bất bình, bất mãn, bất an sinh ra khỏi chúng ta khổ đều là do mình thọ hết. Thọ, thọ chức thuộc, thọ địa vị, thọ sự nghiệp, thọ nhà, thọ cửa, thọ đất đai, thọ vợ, thọ chồng, thọ con, rồi tất cả thứ nội nghiệp cho mình thọ. Mình muốn không biết ra mình chỉ thọ là mình lãnh thọ, mình lấy ra mình chịu ra nội nghiệp cho mình mong muốn mình sẽ thường mình lãnh thọ, không biết bị chịu mình gọi là thọ thì còn cái thứ ba là tâm vô thường. Tâm vô thường đấy cho gọi lại coi nó tâm mình có phải vô thường không? Để nói cái chuyện mình cho tôi nói cái anh đâu có vợ hồi nãy. Nếu anh đang yêu thì bắt đầu anh đâu có cưới chị đấy vậy, đâu có con. Mà phải yêu tha thiết. Rồi tha thiết quên. Phải yêu tha thiết mới làm vợ chồng, mới có con. Vậy mà tới chuyện đánh mình anh không kể chết. Thế thì đó sẽ có tâm vô thường hay sao? Rồi bắt đầu gặp nhau á, anh và chị đều là dùng những dao chặt đẻ hết. Sau đó thì anh đi một đường chơi nhậu nhẹt rượu chè theo kiểu của anh, còn chị cũng đi chơi đi bời đi hưởng thụ theo kiểu của chị. Cho vậy nên cái cuộc tình duyên làm sao mà tâm tâm được. Do vậy mà tòa án mỗi một ngày nào cũng có làm cho cái gì thử cái gì. Điều đó là cái gì đâu là biểu thị cái tâm vô thường là cái đó. Tâm vô thường mừng giận thương sợ yêu ghét muốn mỗi ngày cái chuyện biến chồng còn dày không biết sống chồng gọi là lục đạo luôn rồi. Hết phần hết giận hết được phần tới giận hết giận cái thương hết thương tới sợ tới yêu hết yêu tới ghét hết ghét tới muốn nó cứ như vòng tròn vòng trong cái pháp tình cái lục dục đó, cái gọi là luân hồi lục đạo. Lục dục pháp tình là vậy đó, cho nên tâm vô thường là vậy. Chứ đâu có gì đâu có đâu. Thấp vô ngạo, thấp vô ngạo này nè, nói đây cái tất cả như thế này, mỗi cái vậy, cái này, vân vân, tất cả đây, mỗi cái gì rồi là phải thấp, tất cả đều là do không có đầu mối, do cái không có đầu mối mà làm ra cái có, cái có này. Đã bằng gọi là duyên sanh duyên nguyện. Do duyên. Chỉ duyên là nên nhớ là đã gọi là duyên là phải học thêm cái từ là duyên là trùng trùng vô tận. Đây là cái này. Trùng trùng vô tận đó ai thề biết cái này là cái gì bắt đầu để làm ra cái này. Cục phấn này cũng là do nhân duyên thật, mà nhân duyên là cũng trùng trùng vô tận, có ai biết cái gì làm ra cái pháp này. Vậy mà cái này là một pháp, cái này là một pháp, cái bốn này là một pháp, cái này gọi là cái đồng hồ của một pháp ha. Tất cả một cái gì đều là một pháp. Pháp vô ngã nghĩa là nó không có cái đầu mối để nó tự sanh nó, do nhân viên trùng trùng cho cảm lương cái quả đó mà nó thành ra. Do vậy cho nên cái thành ra vậy là bao nhiêu là sự mong manh, sự tạm bỡ, bao nhiêu là một triệu nguyên liệu mà làm cái này cho có cái này các vị quyết cho mà các vị mà tu tu thiền mà các bạn phải các vị cái này là có cái ốc của con người ta. Cho nên cái vật chất mà làm ra cái này là mà có cái đầu óc của con người mình. Tức là cái này là thuộc về vật thể, mà cái đầu óc của con người là phi vật thể. Vật thể cộng với phi vật thể. Chứ không có khi nào mà vật thể mà làm ra vật thể được. Cái vật thể là do cái cách phi vật thể làm ra vật thể, rồi cái vật thể nó lại làm ra cái phi vật thể. Cho nên hiện tượng cái thất bại là vậy nha. Địa thủy hòa thông không kiến thức. Các bạn kiến đại và thất bại. Cùng về cái thành phần phi vật thể. Cái phi vật thể nó làm ra vật thể. Cái không nó làm ra cái có. Ngược lại cái có nó lại làm ra cái không. Cái chỗ này hay lắm. Cho nên là đã vô ngã vô nhân rồi là vô thiết tâm vô tội giả. Không gian làm ra thời gian, thời gian làm ra không gian, cái đó là cái lý vô sanh. Nó như là một cái đạo, ví dụ đây, đạo ở đây là cái có, chính cái có nó làm ra cái phản, cái chỗ không có, cái chỗ không có mình mong nè, là do cái có và là do người ta biết cái chỗ đó là không có. Và cái chỗ phản nó không có làm cho người ta biết là chỗ cái dùng này là cái nguồn có. Thì cái không có làm là cái có, cái có làm là cái không có. Đó là cái chân lý mầu nhiệm của vũ trụ nhà thôi. Do vậy mà Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời siêu kiên vũ trụ nhà không. Bồ Tát nào mà thực hành sâu về cái nguồn tư tưởng bát nhã ba la mật, Bồ Tát nó sẽ thấy năm uẩn là không có, là không có gì hết. Sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc. Sắc là không, không là sắc. Thọ chẳng sắc không, không chẳng sắc thọ. Thọ là không, mà không là cái thọ. Cái thọ lại là không có gì. Cho nên về các vị để ý không thất bại. Thất bại là nghĩa lưỡi quả không không kiến thức cái này, cái này mấy chục năm trước rồi. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc thân đảnh bản nhiên, châu biết pháp giới tùy chúng sinh, sắc tập ứng sở tùy lực tuần nghệ phát triển. Sắc, thì sắc là một chất là nhớ vậy, một chất là không, mà không mà lại một chất. Cho nên sắc thì không sắc như không. Không chẳng khác gì sắc, sắc là không và không là sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không và không tức là vật chất. Cái có nó là cái không có, cái không có là làm ra cái có hiện tại. Đó là nói gì vậy chứ. Còn đây là nói về tánh quả chân không. Tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Lửa, cái tánh của nó nè, là chân không, này. những giờ đây nó có lỡ bà con ngồi đây nó có lỡ không có ấm được. Nhưng bây giờ kêu bằng ứng sở trị lượng tôi kể phát hiện tôi cầm lên một cái thuốc tôi bật lửa lên tôi đốt thuốc tôi là có lửa tôi đốt cảnh tôi rút rồi tôi uống cái tay ra thiếu một viên thiếu một điều kiện thôi là cái lửa này đố hết nó gì đâu. Cho nên lửa là chân không mà không là chân lửa. Cái tâm lửa nó không được bản nhiên, không được bản nhiên, không biết là đây trong này có lửa này chứ. Nhưng mà nó đâu có cháy ai đâu, đâu có nóng ai đâu. Khắp cùng pháp giới. Ở đây quẹt trái nó đặt đi ra ngoài kêu gặp con trái. Đi nhìn về quận 9, quận 10 xuống miền Tây đó. Cũng bằng cái cũng chạy là vì nó đáp ứng theo yêu cầu sở chi của một người nào đó mà nó có được địa thủy quả học công kiến thức cũng học như vậy thức cảnh khắc không không cảnh khắc thức thức là không không là thức thành cảnh khắc không không cảnh khắc thành thành là không và không là thành do vậy cho nên là cái quyển kinh này mình dạy cho các vị tu một môn thiền gọi là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Các vị cứ dựa vào địa thủy hỏa phong không kiến thức ở trong con người của mình đây thôi mà các vị suy ngẫm cái thất bại ở trong một con người rồi các vị lại nhìn ra bên vũ trụ và ở bên ngoài các vị nhìn nhìn ra các vị cũng thấy thất bại và cũng đầy khắp mọi giới chi mà muốn thấy được cái đó là phải tu thiền nên cái này là cột cái cửa cổ của con voi có dê hôm nay thì người ta thả được 1 triệu năm chứ nữa không có việc có được mà tôi ngồi đây giờ nên tôi cần những cái thuốc mà tôi làm việc giờ nữa đó khi không đó là ứng sở thì lượng từng việc phát triển cho nên nào thế này nhất thiết sự cứu cánh thiên cổ nhất thiết sự đây là bản trong gần chưa có trong ngũ quẩn thân và thất tài thân ngũ quẩn thân là mình nói hẹp còn thất tài thân là bằng thất tài là mình nói rộng cho nên đó thất tài cái ngày mà mình chết rồi đó mình sẽ làm cái gì chúng ta cũng tưởng rằng là mình chết hoặc là cha mẹ bà mình chết nói chăng qua tức là một cha mẹ bà mình qua đời mà nếu như thật sự cứ theo cái tôn giáo cái tín ngưỡng của những người dân gian hiển thế à, mình chết rồi mình thành ra cái con gì đó hoặc cái ông gì đó hoặc cái hồn gì đó không có cái đó là được sợ cho nên là cái quyển kinh này gọi là tuyển tập thanh tu là tôi bỏ được nhiều cái tôi bỏ ra cái vấn đề gì không có trong này nói do chuyện của tiếp của cho nên tới chuyện chết tận chót rồi em nó kể ra nó nói là đức phật thì đức thật thì thấy có chó nằm ở dưới sàn nó giữ rồi thích chỗ họ học chứ. Tại sao bạn chó nó cứ nằm ở ngoài, nó đi đâu, bạn nó ở đó, nó ở phía không? Nó tham thiệt là bố quá, chết rồi giờ nào. Rồi nó họ đó nó chôn vàng ở dưới, cho nên giờ nó tiếc vàng, nằm dưới cổ cho. Thì cái người đã đào lên cái có vàng
nó lắm chịu không nổi.
Nó lắm chịu không nổi, nó bậy chịu không nổi. Nó qua đường với hoặc chịu không nổi. Không có cái điều đó đâu. Cho nên vấn đề địa ngục chết trở thành con này con kia là trong cái nhà khó cái gì đều không có. Còn trời á, tâm lý là trời á, trời có dục, trời có sắc, trời có vô sắc á. Cái quyển kinh này cách đây là 20 mấy năm tôi trình tỏ đó rồi, trong này em chỉ có được không có đấy. Mỗi một lần mà các vị sinh mà tôi cho ra đó, cái bụng của tôi nó khéo hết tập nha. Không cho thì tại sao mình không cho? Mình tham lam à? Kinh nghĩa của chuyện gì để làm gì? Mà nếu cho là mình cho người ta ăn một chén cơm để cho bổ, để cho nó sống, đồng thời mình trộn vô một phần nữa cái thứ chất độc không? Thì cái sống đó phải sống được bao dài thì sống đây làm gì thêm một thời gian ngắn còn. Cho nên là nếu mà các vị mà có cái quyển kinh mới này của tôi đó, cái một điểm tập thân tu hay về là bạn bỏ xuống cái chỗ của tôi. Nhiều người ở xa nghe báo tin cho tôi biết rằng là nghe kinh Lăng Nghiêm cũng có an lạc. Nhưng mà tôi xin thưa là cái an lạc đó là an lạc có nửa chất bổ và một nửa chất độc. Mà do một người xưa ra đời nhà Tống, đời nhà Minh ở bên Trung Quốc người ta làm thành rồi. Một mình tôi làm sao tôi dám bỏ được. Mà hồi đó là tôi viết giáo án, giáo trình để tôi dạy. Thì quyền gì một mình mà bỏ được cả cái giáo hội Phật giáo của cả nước. Cho nên không dám. Tại đường nào đó mà chích cơ chuyện đó là dài. Dài tốt là thế nào để gói ghép bớt cái quyền hoặc qua đường mê tính gì ra cho người Phật tử cho Phật đạo hay một ngày. Nhưng mà không làm hết được. Cái này là làm hết rồi. Cho nên nếu mà các vị nào có thuốc phụ lấy ra coi chơi cho biết, tôi bỏ nhiều lắm. Cho nên cuối này rõ rẽ mà không còn cái chất quan đường nguyễn hoặc mê tích gì đâu. Cái cuốn hồi xưa trong đó nó có bồi cũng tiên, mà tiên là ác. Tại sao đạo Phật lại gọi thành tiên? Tiên là cái gì? Rồi tiên lại có tu riêng là thành thành thống rồi bay trên trời đó. Tu mà để bay trên trời, ngày nay khoa học người ta làm một chiếc máy bay ta chở 250 người, máy bay công cộng á ở châu Âu á chở 750 người đi trên trời á. Còn mình tu cái dữ tận cần sổ cần ai rồi em bay cũng một mình à. Mà không ra cái trong luật cái thông kinh còn nói láo thêm nữa. Nói là ông tiền đó thì tài khen qua cái đi ngang qua chỗ đó có nghe cái chỗ đó cái cô ca nữ nó cài quá vua tôi kể từ chạm bước chân bạch hầu cố mất để cho biết đây là tiên đập bước ca nữ hồng. Nếu bây giờ mình ngã là chết rồi.
thì người ta cho thêm tuổi nữa là cái chồng. Còn chưa chết đó, thì năm nay là 89 mới dám nói cái đó. Chứ không phải dễ dễ nói thật. Nói là không cần chùa thiền, không cần tháp miếu, không cần sự nghiệp, không cần cái gì hết mới dám nói. Mà tôi chỉ thưa là chính tôi không cần, cho nên tôi có cái sướng, cái an lạc đó. Cha mà tôi không cần là tôi ngu gì đâu nha. Tại sao tôi không có gì hết mà tôi nói là tôi không ngu? Tại sao tôi nói gì cũng vậy? Cũng tại ai cũng đi qua phú quý là con là danh vọng, là địa vị, là sự nghiệp, là hiện tại. Còn tại sao tôi không có gì mà tôi gọi là tôi không ngu? Xin thưa rằng đệ tử Phật Thích Ca là khất sĩ, chứ không phải là các vị khác. Thì các đếm ra là bao nhiêu thứ nghĩ, nhưng mà trong cái vui nào cũng có khổ, trong cái thọ nào cũng có cái nào nó thay đổi. Chỉ có Đức Phật Thích Ca cung vàng đẹp nào, vợ đẹp còn chưa mở hết, đi làm một người khất sĩ không có gì hết. Cho nên tôi mới có làm bài này thôi. Giác ngộ ai vì Đức Thích Ca đã bà giáo chủ chính năm bà tu hành trọn kiếp nghèo sơ sách, không mái chùa tăng để dưỡng già, chết đã chỉ ở được sao la đồng thọ. Chừng vài tháng nữa tôi về ở cái chỗ mới mà cái chuyện tôi chết có sao la đồng thọ rồi nha. À bây giờ tự nhiên cái đất của tôi gào lên là sao la đồng thọ, nghe tôi lớn quá về cả nó phải khai á. Mà bây giờ trên về cái nhà các cái cấp tại đó thì sao lại không có ta la nó thọ được? Cái lạ này à, tôi anh chọn cái nhà chưa chắc không mấy chuột chân để được nhà, chính cái đó nó làm cho an lạc có chắc bị nhà, chính cái mà bất hợp. Bất thọ thì thật, sự việc vô cùng bất thọ thì thật, nó có ảnh hưởng đến thiên. Thành ra tôi tóm lại là các vị nên tu thiền. Tu thiền nó mới có thành ra tỉnh, thiền là thiền tỉnh đó, thiền tỉnh mới thành ra trí tuệ. Trí tuệ nó mới là đẩy ra, nhận thức được chân lý, nó có giải thoát, thì giải thoát thì kia, rất là có bồ đề rồi. Rồi nếu mà chúng ta chạy theo quả, chạy theo phải sắc danh thực thùy thân minh, thì chúng ta thọ đấy mà ta thọ là thọ. Cho nên bây giờ như thế à, còn nhiều đề tài quá. Tức là 10 giờ là 91 bao. Thôi thì bây giờ các vị về nghe phần suy nghĩ nha, suy nghĩ và tu tập ha. Thế nào tôi biết á là phải cảm thấy hiểu kỹ và hỏi tôi nha, tôi sẵn sàng.